Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay chúng ta học về tính giác diệu minh trong Lăng Nghiêm Kinh tiếp theo. Tính giác diệu minh chính là Phật tính, và đã gọi là Phật tính thì không thể nào diễn tả, giải thích gì được. Dù là bất cứ ai, tài giỏi tới đâu. Do vậy mà hôm nay chúng ta chỉ đại khái cùng nhau tạm hiểu về tính giác diệu minh thôi. Thế tính giác diệu minh nó là sao đây nha? Chúng ta ôn lại mà. Tính giác thì vi diệu nhiệm màu, biến hóa vạn pháp cùng khắp, gọi là mười phương tám hướng đấy, tức là cùng khắp tam giới, tam thế. Dù là âm, dù là dương, hay trên trời hoặc dưới đất, dù là nhỏ hay to, dù là nhỏ như hạt bụi cho đến những cái to như quả núi. Nói đến vạn loại thì dù là vô tình hay dù là hữu tình, dù là vô hình hay dù là hữu hình, tất cả đều là vượt không gian, thời gian, và đều là siêu thế mà vẫn nhập thế. Vẫn cái tính đó, đi sâu hơn nữa, chúng ta vẫn phải học để hiểu thật rành mạch về tính giác. Qua lời Phật ở các kinh tôi đã nhắc này, những cái kinh mà quan trọng như Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Già, Kinh Pháp Hoa, Kinh Viên Giác, Kinh Bát Nhã. Chúng ta đang học Bát Nhã và Lăng Nghiêm Kinh chung với nhau mà. Thì để biết rõ rằng tính giác này chính là thân tâm của chúng ta, cũng là của toàn thể vũ trụ vạn vật đang hiện hữu trước mắt chúng ta, nơi chúng ta đang hiện sống. Thì cái tính giác diệu minh, tức là Phật tính của mình ấy, nó bao gồm rất nhiều tính, nhưng tất cả chỉ là một tính mà thôi. Vì nó giống như là hư không thì làm sao mà gọi là cái gì bây giờ? Gọi là tính. Do vậy mà trong kinh mới dạy rằng một là tất cả là một. Nếu mà chúng ta đem tính giác diệu minh ra mà phân tích ấy, thì tự động chúng ta đã lọt vào tâm thức nhị biên tương đối rồi. Tâm thức nhị biên là tâm thức mà cứ chấp thật, chấp giả, lúc nào cũng hơn thua. Lạ lắm, cái tính này khó mà có thể thay đổi. Với những người vô minh, càng vô minh thì càng chấp trước, mà càng tranh đấu lúc nào cũng thắng không à. Thế đó, Đức Phật bảo là tính hơn thua mà cái tính nhị biên tương đối á, tức là đem Phật tính mà chia hai, rồi lại chia sáu. Thì Đức Phật đã phải dùng nhiều phương tiện để chỉ dạy trong Kinh Lâm Nghiêm, rất là tỉ mỉ, để cho chúng ta có phương tiện và y chỉ các kinh để cùng nhau học và hiểu. Thì hôm nay mình lại ôn lại là tính giác diệu minh. Tính giác diệu minh thì thế này, là Phật tính, là tính hả? Cho nên tự tịnh, tự định, tự diệu, tự minh, tự chiếu tòa. Và cũng vừa tịnh, vừa định, vừa diệu, vừa minh, vừa chiếu tòa. Nói cho đa văn đó, thì lại cũng thường tịnh, thường định, thường diệu, thường minh, thường chiếu tòa. Thì tính giác là cái gì nha? Nói sâu hơn nữa này. Tính giác là bản thể, bản giác rỗng lặng, tịnh lặng, thanh tịnh, ẩn mật, nên nó như như bất động. Thì đó, cái đó ở trong kinh gọi là không sao động. Tính giác là tính minh, tức là tính sáng suốt, là trí tuệ. Thì cái đó nó như như bất động, nó như hư không ấy. Nhưng mà nó là trí tuệ, biết hết mọi thứ ấy. Nhưng mà biết mà không có phân tích, biết mà không dính mắc cơ. Tính giác ấy lại tự động có tính diệu, cũng là diệu dụng của tính giác. Cái gì diệu dụng của tính giác thì lại duyên khởi nên toàn thể muôn loài muôn vật ở trong vũ trụ. Dưới các dạng mà chúng ta vẫn thường học đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đó, gọi nôm na là sáu trần. Thì sáu trần này luôn luôn rời đổi nên lúc nào cũng sao động không ngừng. Thì một cái là không sao động, và một cái là sao động. Sao động là sáu trần phải không? Còn không sao động thực ra là sáu căn đấy. Đó, nhưng mà khi nào mà trở về với chân như Phật tánh của mình cơ. Còn của chúng ta thì nó là cái thức tâm ấy. Nó là nhất niệm vô minh ấy. Lúc nào cũng hơn thua, lúc nào cũng tranh đấu, lúc nào cũng chia hai Phật tánh làm đôi. Cho nên mới có sống, có chết, có sinh, có tử. Hôm nay chúng ta nói phần mà đã giác ngộ. Mà trước sau gì cũng phải bỏ những cái tính xấu xa đó. Đó là lúc nào cũng hơn thua, lúc nào cũng cãi cọ, lúc nào mặt to mặt bé. Phải bỏ đi, phải hoàn nguyên, trở về tính giác thật sự của mình. Tức không hiểu tại sao nhiều người rất dại dột, cứ như thế mà ôm cho đến chết. Mà cứ ôm cho đến chết thì đương nhiên là đi vào sáu nẻo, vào sinh tử thôi. Chứ còn cứ nói á, là nói như con vẹt. Cho nên khi mà ứng dụng thì lại mặt to mặt bé, rồi thì khóc lóc, rồi nhảy lên chồm chồm vì cái ta thắng người thua. Cái đó là cái đau khổ nhất, tôi cũng biết tại sao nữa. Bây giờ tôi nói tiếp theo về tính giác nha. Tính giác là Phật tính của mình nhé. Chúng ta gọi là cái thể là tính minh, là tính thấy. Thì âm thầm thấy biết muôn hình dạng, muôn màu sắc của sắc trần. Thì sắc trần là dụng, còn tính thấy là thể. Bây giờ nói về tính nghe nhé. Tính nghe cũng âm thầm nghe biết vạn âm thanh khác nhau của thế giới này, như là tiếng chim kêu. Tính thấy thì âm thầm thấy biết, tính nghe thì âm thầm thấy nghe. Tiếng chó sủa, tiếng con người, tiếng xe chạy, tiếng vỗ tay, tiếng sấm sét, vân vân. Thì cái đó âm thầm và cũng không lay động. Chúng ta gọi là cái thể. Thực ra nó là tính minh đấy. Và cái dụng của nó là cái gì? Tính nghe đối với tượng của nó là thanh trần. Thanh trần là tất cả những tiếng động của thế gian. Bây giờ nói qua tính ngửi. Tính ngửi cũng âm thầm ngửi biết vạn vạn mùi hương khác nhau ở trên thế gian này. Thì ngửi cái gì? Ngửi hương trần. Đó. Thì cái ngửi là thể, và cái hương trần là dụng. Một cái thể và một cái dụng. Cái thể thì tĩnh lặng, như như bất động. Còn cái dụng là hương trần ấy, thì nó hay rời đổi. Mình có thể làm nó thành mùi này, mình làm nó thành mùi kia, là do cái sự thông minh của mình, cái trí tuệ của mình. Bây giờ chúng ta sang đến tính nếm. Tính nếm âm thầm nếm biết vạn vạn vị khác nhau ở ngay trước mắt chúng ta đây này. Thì tính nếm cũng âm thầm, cũng như như bất động đấy. Thì chúng ta gọi là cái thể, mà đồng thời cũng vẫn gọi là tính minh. Thì sang cái dụng của nó là cái gì? Tính nếm, đối tượng của nó là vị trần. Vị trần đồng thời cũng là cái dụng. Thì tính nếm âm thầm là tính minh nhá. Còn vị trần á, vị này mình làm vị ngọt, vị chua, mình mix lung tung vào á, thì tính nếm là đối tượng của nó là vị trần. Chúng ta sang đến tính chạm xúc. Tính chạm xúc cũng trên thân thể của mình. tính chạm xúc âm thầm nhận biết. Nhận biết cái gì? Nhận biết nóng lạnh, nhận biết chân nhám. Thì cái tính chạm xúc này âm thầm nhận biết vạn vạn cảm xúc khác nhau ở ngay nơi đây quanh chúng ta. Không nóng thì lạnh, phải không? Không trơn thì nhám, không vui thì buồn, lúc nào cũng vậy. Thì cái đó gọi là tính chạm xúc. Đối tượng của nó là xúc trần.
Và bây giờ đến tính âm thầm hiểu biết vạn vạn pháp khác nhau, thì đối tượng của nó là cái gì? Đối tượng của nó là pháp trần.
Cái đối tượng của nó là tất cả các pháp. Từ hạt bụi cũng là pháp trần. Cái bàn, cái ghế, con chim, con trâu, con bò, hoa lon, hoa cúc, vân vân. Cái gì cũng là pháp trần hết. Cái tính hiểu biết của chúng ta âm thầm. Cái tính hiểu biết này cũng vẫn là tính minh. Và cái âm thầm mà không lay động thì gọi là cái thể. Còn pháp trần thì hay rời đổi lắm chứ. Pháp trần sinh sinh hóa hóa, sinh diệt diệt sinh. Thì đó. Thì một bên là thể và một bên là rộng. Một bên là như như, là tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm, tính chạm xúc, tính hiểu biết. Còn một bên sắc trần này là sắc này rời đổi này, thanh cũng rời đổi, hương cũng rời đổi, vị cũng rời đổi, xúc trần cũng rời đổi, mà pháp trần cũng rời đổi. Thì cái rộng thì bao giờ cũng rời đổi, lăng xăng. Còn cái thể thì cứ như như bất động. Nhưng mà cái thể và cái dụng này không bao giờ rời nhau thì nó mới đúng đấy. Còn nếu mà chỉ lấy một trong hai cái thì nó chẳng thành cái giống gì. Tính giác diệu minh chính là Phật tính. Thì phải, nó phải có phải cả thể lẫn dụng thì nó mới là tính giác diệu minh. Thì bây giờ tôi nói này, tính giác diệu minh chính là Phật tính, là thân tâm của toàn thể chúng sinh. Cho nên chúng ta phải học kỹ càng và không bao giờ được quên. Tính giác là tính minh, là tính sáng suốt, tức là trí tuệ vô tướng. Nói giản dị hơn thì tính đó là tính thấy, tính nghe, tính nhận biết ở ngay chúng ta. Tính này rỗng lặng nên được gọi là tính không, là chân không. Nhưng mà cẩn thận, vì nó rỗng lặng như vậy nên mới gọi là tính ẩn mật vi diệu, như như bất động. Trong kinh Lăng Nghiêm còn gọi nó là cái không sao động. Đấy là trong kinh dạy chúng ta cái như như bất động là cái tính minh đó, gọi là nôm na là cái thể. Cái không có bao giờ mà nhúc nhích gì hết đó, thì gọi là cái không sao động. Mà đã là cái không sao động, là cái rỗng lặng như thế, cho nên Đức Phật mới dạy rằng không đi cũng chẳng về, không cũ cũng không mới, không gốc cũng chẳng ngọn, không sinh cho nên cũng không tử. Đấy là bản thể, là bản giác, là giác thể, là Phật tâm của chúng ta, của toàn thể vũ trụ vạn vật. Rồi bây giờ chúng ta sang tính diệu nhé. Vẫn tính giác diệu minh tự động còn có tính diệu, là tính chiếu tỏa, là tính vô cùng quan trọng, mà tất cả mọi người chúng ta vì vô minh nên đều quên mất tính này. Do vậy mà chúng ta chỉ chú trọng đến cái minh thôi mà bỏ đi cái diệu. Cũng vì chúng ta vô minh cho nên cái minh được chúng ta gọi là tâm thức, là linh hồn. Còn cái diệu thì gọi là cái thân sắc phàm phu. Nhưng mà có biết đâu rằng từ vô thủy tính giác tự diệu tự minh luôn luôn trường tồn, thường diệu thường minh thường hằng bất biến. Cho dù là chúng ta có vô minh hay là trí tuệ, là tự chúng ta mà thôi. Chúng ta tự gán ghép là chúng ta trí tuệ thì không được đâu. Thực ra cứ nhận mình là vô minh thì chẳng nghe nó dễ hơn. Là tại vì hiểu đến đâu, chỉ được một chút thôi là đã ti toe rồi. Chúng ta tự bảo chúng ta là trí tuệ hay tự bảo chúng ta là vô minh, thì cái ý nghĩ của mình, cái tâm thức của mình chẳng ảnh hưởng gì đến tính giác tự thiệu, tự minh, luôn luôn hiện hữu, thường hằng và luôn luôn vẫn đấy. Tính diệu nhiệm màu không ngừng nghỉ, hóa hiện muôn vàn hiện tượng, tức vạn pháp. Vạn pháp đó ở đâu? Ngay trước mắt chúng ta. Nhưng vì vô minh, chúng ta chấp các hiện tượng ấy là có thật. Có biết đâu rằng sáu trần, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chỉ là sự hiện hóa, hóa hiện của diệu tính, nên khi ẩn, khi hiện, luôn luôn đổi thay, thay đổi, luôn luôn linh động, luôn luôn sao động trong từng sát na,
Vì thế mà vũ trụ vạn vật, khi thì thành, khi thì trụ, khi thì hoại, khi thì không, và cứ như thế mà xoay vần. Còn đối với con người thì khi sinh, khi trụ, khi dị, khi hoại, đó là năng lực vi diệu của Phật tính, diễn tiến mãi mãi như vậy, để lúc nào cũng tươi mát, linh động, không ù lì, không nhàm chán. Kinh Bát Nhã dạy rằng vạn pháp không tương tục mới là không mất, không diệt, và do đó mới là thường hằng bất biến. Tức là Phật tính là cái tính trùng trùng duyên khởi đó. Nó cứ duyên khởi thì sinh trụ dị hoại là đối với con người, còn đối với muôn vật thì là thành trụ hoại không. Đấy là những con mắt tâm nhìn rõ cái đó là Bát Nhã tính hóa hiện, hay là pháp giới trùng trùng duyên khởi. Nhưng mà đối với những người vô minh á, thì cho đó là sự chết và sự xoay vần của sinh tử luân hồi. Sự thật là như thế đấy quý vị ơi. Chúng ta tu hành thật nghiêm chỉnh, đúng y như chính pháp, thì mới ngã ngũ ra là cái diệu mà xưa nay chúng ta coi thường, coi rẻ. Ai có ngờ đâu nói lại chính là tính diệu của bản giác, của tính giác đấy. À ha. Tính diệu này có rất nhiều tên gọi, như trong Hoa Nghiêm Kinh ấy, thì tính diệu được gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Trong Lăng Nghiêm Kinh thì tính diệu được gọi là pháp giới tính trùng trùng duyên khởi. Đúng như thế đấy quý vị ơi. Tính diệu nhiệm màu duyên khởi nên vạn pháp. Và sự diễn biến của nó thì vô cùng kỳ diệu. Nó thiên biến vạn hóa, nó linh động khôn lường, và nó chẳng hề bao giờ ngưng cả. Đó, quý vị nhớ như vậy để cái tính diệu đó. Cũng vì nó quá linh động đến như thế, cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm mới gọi nó là cái sao động. Và Kinh cũng dạy như thế này, cái sao động và cái không sao động mới chính thật là cái không sao động. Đấy, nói thì nó có vẻ khó nhận biết. Tôi nhắc lại nhé, cái sao động và cái không sao động mới chính thật là cái không sao động. Đấy thì mình có phải có cái sự suy tư một chút xíu. Quý vị nghĩ đi. Thì Lăng Nghiêm Kinh dạy rõ nguyên do của vạn pháp huyễn hóa như thật, như hư, đang hiện hữu ở ngay đây. Tất cả là bởi tính giác vừa diệu lại vừa minh, tức là vừa tịnh lại vừa động, vừa sao động lại vừa không sao động. Có như vậy mới được gọi là diệu giác đẳng giác, mới được gọi là toàn giác. Do đó mà cái không sao động duyên khởi nên cái sao động, hiện hóa hóa hiện cùng khắp mọi nơi, tận cùng pháp giới. Cũng vì cái lý lẽ này mà chúng ta mới hiểu được động tịnh là nhất như, và đương nhiên có tịnh mới có chiếu, và có định thì mới có tuệ. Và thưa quý vị, cũng như thế, cái ẩn mật không rời hiện hữu, và hiện hữu không rời ẩn mật. Vô hình không rời hữu hình, và hữu hình cũng chẳng bao giờ rời vô hình. Tính không rời tướng, tướng cũng không bao giờ rời được tính là thế. Cũng vì lẽ đó mà Phật Pháp không rời thế gian, thế gian không rời Phật Pháp. Như vậy thì có khác gì chân lý của Bát Nhã Tâm Kinh đã chỉ thẳng, đã dạy chúng ta như thế này. Trong toàn thể Pháp giới, không có cái gì ra ngoài được không với sắc. Do vậy mà không chẳng rời sắc, sắc chẳng rời không. Tâm chẳng rời thân, thân chẳng rời tâm, đạo chẳng rời đời, và đời cũng chẳng bao giờ rời được đạo. Và do lẽ ấy mà nói rằng siêu thế không rời nhập thế, nhập thế cũng không bao giờ rời được siêu thế là thế đó. Cho nên thân tâm của chúng ta là nhất như, tính tướng của chúng ta, của vạn pháp là y một, và đạo đời chẳng hai, sắc không cũng y như vậy. Cuối cùng, chúng ta chỉ còn biết kính cẩn, chắp tay và tán dương, vạn pháp đều là siêu việt,
đều vượt ngoài mọi văn tự và lời nói. Quý vị có đồng ý như vậy không? Chúng ta cùng chắp tay và nói rằng vạn pháp đều là siêu việt, đều vượt ngoài mọi văn tự và lời nói. Cảm ơn quý vị.
Ai dại khờ hơn tôi, lần mò trong mê tối, thuyền mong manh trước gió, sóng dồn dập nơi nơi. Đó là những câu trong bài Cánh buồm bạt gió qua giọng ngâm nghệ sĩ Hồng Vân.
Mãi chơi vơi con đò không bờ bến, bao giờ hết nổi trôi. Ai dại khờ hơn tôi, lần mò trong mê tôi, thuyền mong manh trước gió, sóng dồn dập nơi nơi. Si mê nào bằng tôi, bốn ba khắp nẻo đời, con đò không quyền chủ, mênh mông sóng ngập trời. Lo chi trôi với nỗi sợ gì đó trò chơi, mình tâm gồng tay lái tự chủ, thuyền không trôi. Sóng nước chỉ một thôi, thuyền đời vẫn chính tôi, bốn ba à huyền hóa, tỉnh mộng rồi thật.
Thư ngõ của Thiền viện Sùng Nghiêm, kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 57.8 và mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị.
Về nhà, em đi lang thang, sỉ nhà thất nghiệp, hành khất, cái bang. Bao kiếp không nhà, ăn mày như thế, lệ thấm chan hòa, từng bước gian nan. Ca khúc Hành Khất Không Nhà, thơ Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền, nhạc Giác An qua tiếng hát Trung Hậu.
Hãy
mong cầu đổi trác trong việc bố thí cúng dường. Ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, còn chưa xả buông. Không ba la mật không phải chân cúng dường bố thí, còn ta cho người nhận, còn ta cho người nhận, còn mọi đường vẫn vương, còn mọi đường vẫn
xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, thân tâm thường lạc.